삼천보 생긴 삼천보 mật ong ngon ngọt ăn cơm không thấy nhạt nhẽo
tiểu có kiến không phân biệt sao thế thấy đúng ấy thì nó không phân biệt kiến là người ta thấy đúng cho nên người ta không phân biệt bởi vì phân biệt ấy thì nó là nó có hai đầu ở trong ấy thì nó phải chấp ngã đứng về địa vị của ta mà nhìn sự vật thế cho nên rằng nó phải chấp cái ngã mà chấp ngã thì đúng hay sai sai mất rồi ngoài thì chấp pháp mà chấp pháp sắc thanh hương vị xúc pháp nó thật hay nó giả toàn ảo ảnh nên rằng trong chấp ngã đã là vô minh ngoài chấp pháp lại là cái vô minh dùng hai cái vô minh ấy mà nhìn sự vật thì thấy đúng hay sai thì nó phải sai thế cho nên người chánh kiến người ta không phân biệt bởi vì phân biệt ấy, là nó cứ phải có hai cái đầu nó là vô minh hết cả ba nó cũng vô minh má nó cũng vô minh thì nó làm sao mà khôn ngoan đúng được chánh kiến không phân biệt như vậy thì chánh kiến là mù là điếc người ta không phân biệt làm sao con lại bảo thì người ta phải mù phải điếc vậy là những người mù người điếc là chánh kiến thì họ không phân biệt thì khác gì người mù người điếc phát văn nghiêm chưa à, không phân biệt các ngài gọi là do cái thí dụ như người mất sáng ở trong nhà tối các chị em vẫn có nghe các ngài cứ cho cái thí dụ đó thế nào là người mất sáng ở trong nhà tối là thế nào có thấy rõ sự vật gì không đấy cho nên sự vật là những cái không có nó chỉ là những cái ảo giác của sáu giác quan của chúng mình mà trong kinh đó là nói là người nào mà đau mắt thì thấy có hoa đốm ở hư không những cái giác những các cái sáu trần bên ngoài gọi là hoa đốm ở hư không theo cái nghiệp của mỗi loài mà tự thấy ra cho nó không có thế cho nên rằng những sự vật ấy các ngài không coi như là cũng như không thấy không nghe tuy vẫn trực tiếp là cảnh vật nhưng sống với tuệ giác biết nó là giả là không không bận lòng có cũng như không thế cho nên như là ở trong nhà tối nghĩa là không có sự vật gì cả nhưng mà mắt nó vẫn sáng cái mắt sáng ở trong nhà tối tức là các ngài tuy rằng không đối với sự vật không có phân biệt nhưng mà cái tánh thấy tánh nghe của các ngài nó vẫn sáng suốt chứ không phải mù không phải điếc các ngài vẫn thấy vẫn nghe vẫn sáng suốt nhưng mà thấy nghe với cái tuệ giác với cái sự thật chứ không như chúng mình thấy nghe với những ảo ảnh những huyễn hóa giảng tiếp câu thứ hai mỗi thứ một vị đã là mật ong thì ngọt mà cơm thì nhạt các thực phẩm mỗi thứ một vị thế nhưng mà cách một đêm cô bài tiết ra thì cô được cái gì còn mật ong nó còn cơm không à thì cô thấy tất cả nó chỉ là gì à đồng phần rồi nên cái phân biệt của mình nó không đúng nó bảo mật ong là món thơm thế ngày mai nó thành phân mình lại chê nó thôi
tôi so với cái tách là lớn nhưng so với cái chậu lại là bé theo nghiệp mà nhuộm màu vạn vật
thôi chị có biết theo nghiệp mà nhuộm màu vạn vật là cái gì cái nhỏ hay cái tô lớn thì chính cái tô nó là nhỏ hay nó là lớn đó nó tùy cái duyên nếu mà so sánh với cái tách thì nó bảo nó là lớn nhưng nếu mà so sánh với cái chậu thì lại bảo nó là bé thế thì nó đâu, cái chuyện lớn với chuyện bé mình không quyết định được, không thể nhất định cái chậu này phải là cái bé, cũng không thể nhất định cái chậu này là cái lớn. Cái chuyện phân biệt đó nó phải tùy cơ duyên, tùy hoàn cảnh, chứ không thể mà nhất định một bề được. Thế ở đây Ngài nói tâm phân biệt theo nghiệp mà nhuộm màu vạn vật. Con cho thí dụ, bây giờ con nhìn liên hương, con nhìn bảo giới, là con bảo chị này tốt, chị kia xấu. Tại sao? Và bây giờ đây con phân biệt hai người ở trước mặt con đó. Con bảo cô Liên Hương tốt, cô Bảo Giới xấu. Tại sao? Bộ Liên Hương thường cứ cho con ăn kẹo, thế thì con thấy cô Liên Hương là tốt. Nếu cô Bảo Giới thường hay là sửa lỗi, ngồi thế này cũng bảo phi uy nghi, nói mà câu bảo nói lớn quá. Cái như thế con bảo giống cái chị tỉ mỉ vụn vặt nhỏ, cái gì nhỏ, người ta gọi là cái nhỏ nhặt đó. Cái tâm nhỏ lắm, hơi tỉ mỉ. Đấy, thế là cái tâm của con nó theo mấy cái sự lợi ích của con. Thế rồi con nhuộm màu, con nhuộm cho cô Liên Hương cái màu hồng, con nhuộm cho cô Bảo Giác, à Bảo gì, Bảo Giới cái màu ghi màu sáng. Thế là con tự nhuộm. Thế trong cái khi ấy rất có thể là cô Bảo Giới ở nhà có hiếu với ba mẹ, mà cô Liên Hương lại mất dạy. Thế nhưng mà theo cái mắt của con, theo cái chỗ con đã từng thấy, từng nghe, nhiều khi các bạn người ta thổi, thế rồi con bị nhuộm cái màu đó. Rồi con đem cái màu của con nhuộm cho mọi người ở chung quanh. Thế cho nên là cái tâm phân biệt của con cứ theo cái nghiệp của con mà nó nhuộm màu sự vật. Chứ sự vật nó là sự vật. Vì vậy cho nên cái người phân biệt thì không phải là người chánh kiến. Thế giới sáu trần đã. À, ở đây người ta gọi là thế giới sáu trần. Bởi vì cái sắc nó có nhiều lắm, mà Phật gồm nó vào một loại gọi là sắc. Những cái gì thấy, thế rồi lại riêng những cái gì mà đối với cái nghe. À, cho nên rằng chúng ta có sáu căn, nó mở ra sáu thế giới. Thì ở đây Ngài nói là thế giới sáu trần. Tại làm sao thế giới sáu trần là chính cái tâm phân biệt tạo ra niên tử. Cái lúc con nói ba cái ai có rẻ. Thế sáu trần chính cái tâm phân biệt là nó tạo ra đấy. Thế thì một cái sắc ảnh thì trăm ngàn cái sắc ảnh, cả thế giới sắc ảnh cũng đều chỉ do cái phân biệt của con tạo ra. Câu này chị em nhận chưa? À, thế thì ở cái âm thanh ở tai cũng thế. Cái âm thanh ấy nó lại còn rõ hơn nữa. Nó thực sự là chả có cái gì. Cái thế mà bây giờ nghe ra từng câu, từng tiếng, từng ý nghĩ một. Cái đấy, cho nên thế giới sáu trần chính là từ cái tâm phân biệt tạo ra. Nó thật là ảo ảnh. Toàn những bất đồng. À, thế nào là cái tâm phân biệt của con nó tạo ra những cái sáu trần, mà khiến cho sáu trần thì toàn những bất đồng cả. Cái căn thế mọi khi con quán thế nào? Bởi vì thì con cứ suy luận ra cả sáu cái. Nhưng mà cái này mình muốn nhận được thì mình phải có cái học ở nhà trường dạy chúng ta. Về cái ý căn thì nó hơi khó, là bởi vì nó là thuộc cái ý căn ấy, nó phân biệt cái gì nhỉ? Pháp nó không phân biệt cảnh bên ngoài, mà nó lại phân biệt cái pháp trần. À, pháp trần là cái gì? Pháp trần là cái gì? Đó, pháp trần tức là cái bóng của năm căn bên ngoài nó đã chiếu ra. Ví dụ như cái mắt con đã trông cái cây xoài, thế rồi cái bóng ảnh cây xoài ở trong thần kinh của con. À, thì con gọi cái đó là pháp trần, phải không? Cho nên con đây những cái bóng ảnh nó hiện ra. Nhưng mà tất cả những cái bóng ảnh ấy có cái nào mà nó ra ngoài được mắt tai mũi lưỡi thân của con không? Tâm giác quan không? Thế. Thế thì bây giờ con đã quán cái bóng ảnh ở nơi con mắt đã là cái không có. Nhờ ba cái ai có già con thấy cái bóng ở nơi những cái sắc trần là cái không có, tin chưa? Vậy thì cái chính cái sắc trần này nó đã là một cái bóng ảnh hư vọng. Thì cái bóng ảnh của cái bóng ảnh có thật là không? Cái pháp trần là cái bóng của cái bóng, phải không? À, thế thì làm sao nó đúng được? Thì nó thật hay nó giả? Con hiểu thầy nói cái gì không? Con nói lại đi. Con biết rằng ý căn thì nó chỉ đối với pháp trần được thôi. Đấy, đây nhận chưa? À, mà pháp trần là cái gì? À, ví dụ như bây giờ con ngồi đây con thấy má, bóng ảnh của má hiện lên, tức là cái pháp trần nó hiện lên. Thì tại sao mà có cái bóng ảnh của má nó hiện lên được? Là bởi vì cái mắt của con nên nó đã nhìn thấy má, phải không? Thế rồi cái bóng ảnh ấy nó ghi lại ở trong tạm thức. Thế thì con quán ba cái ai có rẻ ở nơi con mắt, con đã thấy rằng chính cái hình ảnh mà con đã thấy ấy, thấy má đó, thì cái đó là cái hư vọng rồi, thấy chưa? Thế bây giờ cái bóng ảnh của cái bóng ảnh hư vọng ấy thì nó có thể thật được không? Thế cho nên nó hai tầng hư vọng. Nắm cái chuyện ai có rẻ mà con nhận được bậc năm cái giác quan đã thâu toàn những cảnh hư vọng, thì cái giác quan thứ sáu nó thâu những cái bóng ảnh của cái hư vọng ấy, làm sao nó sống đúng trong sự thật được? Phải quán, không phải quán nữa, bởi vì nó là cái bóng của những cái bóng, thì nó lại hai tầng hư vọng, cho nên không phải quán ba cái ai có già ở.